đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Bảy, ngày 4 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay ngày 4 tháng 11 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều khu dân cư đã tưng bừng tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại khu dân cư xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã về dự và chia vui với bà con trong khu dân cư. Tổ dân phố 18 phường Chùa Hang hiện có 132 hộ dân với hơn 500 nhân khẩu. Trong những năm qua, nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo của các ủy đảng, chính quyền và phát huy tốt vai trò của Ban công tác Mặt trận trong việc huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, nên tổ dân phố đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và xây dựng khu dân cư văn hóa. Bài viết Tổ 18 phường Chùa Hang phát huy sức mạnh đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Vân Trang, phóng viên đài chúng tôi sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về tổ dân phố này.
Trong 9 tháng đầu năm 2017, đã có nhiều tỉnh thành trên cả nước chi tiền bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh vượt từ 80 đến 100% so với quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng cả năm. Về quỹ bảo hiểm y tế tại thành phố Thái Nguyên đến nay đã chi được bao nhiêu phần trăm? Một câu chuyện bảo hiểm trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống, phóng viên đài chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay ngày 4 tháng 11 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, nhiều khu dân cư đã tưng bừng tổ chức điểm ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Tại khu dân cư xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn, các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Nguyễn Ngọc Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Nguyễn Tiến Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố đã về dự và chia vui với bà con trong khu dân cư. Tại ngày hội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trải qua 87 năm xây dựng và phát triển. Cùng với các địa phương trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, khu dân cư xóm Mỏ Đá, xã Linh Sơn luôn đoàn kết, đồng lòng xây dựng khu dân cư ngày càng vững mạnh. Khu dân cư xóm Mỏ Đá hiện có 204 hộ dân với trên 760 nhân khẩu. Trong năm qua, cộng đồng dân cư xóm Mỏ Đá luôn có sự phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ, chính quyền và đoàn thể, sự đoàn kết thống nhất giữa đảng viên, cán bộ với nhân dân. Do đó, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được thực hiện có hiệu quả. Các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục dưỡng sinh và câu lạc bộ gia đình hạnh phúc duy trì phát triển tốt, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tham gia. Đến nay, số hộ nghèo của xóm giảm còn 5 hộ, chiếm 2,4%, hộ khá giả chiếm trên 70% và gần 96% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, trong đó có 7 gia đình đạt gia đình tiêu biểu, xóm luôn đạt làng văn hóa tiêu biểu. Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà xóm Mỏ Đá đã đạt được. Đồng thời đề nghị, thời gian tới các tổ chức đoàn thể của xóm tiếp tục triển khai và quán triệt sâu sắc các chỉ thị nghị quyết của Đảng và Nhà nước, đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của người dân trong xóm ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho nhân dân, khu dân cư xóm Mỏ Đá với tổng trị giá 5 triệu đồng. Tặng 2 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 2 hộ nghèo của xóm. Ban công tác Mặt trận xóm Mỏ Đá cũng đã tuyên dương khen thưởng cho các tập thể và cá nhân trong xóm đã có nhiều thành tích xuất sắc trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 4 tháng 11 tại trường Trung học cơ sở Tân Thành, thành phố Thái Nguyên đã tưng bừng diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi Cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 lần thứ 3 năm 2017. Cuộc thi do nhà xuất bản Dân Trí phối hợp với công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt tổ chức. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm. Sau phần văn nghệ chào mừng cùng những màn reo hò cổ vũ của toàn thể học sinh nhà trường, vòng sơ khảo cuộc thi Cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 chính thức bắt đầu. Ở vòng thi này, 9 thí sinh xuất sắc đến từ khối 6, 7, 8 của trường Trung học cơ sở Tân Thành đã vượt qua 24 thí sinh ở vòng loại tham gia phần thi ứng xử. Đây là phần thi đòi hỏi khả năng hùng biện, am hiểu kiến thức xã hội và cách xử trí, nhìn nhận của các em trước các vấn đề sự kiện đang diễn ra trong đời sống xã hội. Trao đổi với ông Vũ Quang Vinh, biên tập viên cao cấp, tổng biên tập tạp chí Thể thao và Cuộc sống, phó giám đốc, phó tổng biên tập nhà xuất bản Dân trí, trưởng ban tổ chức cuộc thi được biết. Đây là lần thứ 3 liên tiếp công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt phối hợp với nhà xuất bản Dân trí tổ chức cuộc thi này. Và tại Thái Nguyên, trường Trung học cơ sở Tân Thành, ngôi trường tiên tiến với nhiều thành tích xuất sắc và truyền thống dạy tốt học tốt nhiều năm của ngành giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên đã trở thành ngôi trường duy nhất của tỉnh Thái Nguyên được chọn lựa tham gia cuộc thi năm nay. Mục đích chính của việc tổ chức cuộc thi là giúp các em hiểu thêm về lịch sử, truyền thống các cuộc thi kiến thức của Việt Nam thời xưa, đồng thời động viên, khuyến khích học sinh trung học cơ sở trên cả nước chăm chỉ học tập, nâng cao kiến thức văn hóa, có thêm hiểu biết về truyền thống lịch sử dân tộc Việt Nam, tạo thêm sân chơi bổ ích lý thú và lành mạnh cho các em trong quá trình học tập để có thể phát triển nhân cách và tài năng một cách toàn diện. Theo đó, căn cứ số điểm của hai phần thi, ban tổ chức sẽ trao giải thưởng cho 3 trạng nguyên, 3 bảng nhãn và 3 thám hoa. Các em đoạt giải trạng nguyên và bảng nhãn sẽ được dự thi chung kết toàn quốc diễn ra vào tháng 12 năm nay. Qua 2 năm tổ chức trước đó, cuộc thi đã thu hút gần 40.000 học sinh trong cả nước tham gia. Và với học sinh của Thái Nguyên, ông Vũ Quang Vinh cũng đánh giá rất cao.
Năm 2016 tại cuộc thi lần thứ 2, thì các em học sinh của trường tiểu học và trung học cơ sở 915 của Gia Sàng, Thái Nguyên đã đạt được những thành tích rất đáng tự hào. Có em được trở thành trạng nguyên, bảng nhãn tham hoa và có cái đội nghệ thuật của trường 915 đã được giải nhất của cái cuộc thi thắp sáng ngôi sao buổi sớm. Chúng tôi nghĩ rằng là cái khả năng của các em học sinh tỉnh Thái Nguyên chúng ta thực sự thì cũng không thua kém bất cứ một cái tỉnh hoặc là một thành phố nào trong cả nước. Và điều đó cho thấy cái ngành giáo dục và đào tạo của Thái Nguyên chúng ta đang phát triển rất là đúng hướng và khuyến khích được các em học tập.
Bà Bùi Thị Thanh Hoàn, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Tân Thành cho biết, năm học 2017-2018 là một năm học đáng nhớ của nhà trường khi vinh dự là trường duy nhất đại diện cho thành phố và tỉnh Thái Nguyên tham gia cuộc thi cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13. Theo đó, để vòng sơ khảo diễn ra thành công, trước đó nhà trường đã tổ chức vòng loại bằng hình thức trắc nghiệm kiến thức đối với 24 học sinh qua 4 môn học là ngữ văn, toán, lịch sử và tiếng Anh. Đã có 9 thí sinh xuất sắc của 3 khối 6-7-8 tiếp tục được chọn vào phần thi ứng xử của vòng sơ khảo hôm nay.
Để chuẩn bị cho cuộc thi trạng nguyên tuổi 13 và cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm, thì thầy và trò nhà trường cũng đã phối hợp với ban tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã chuẩn bị tất cả những cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là tất cả những kiến thức của 4 bộ môn toán, ngữ văn, tiếng Việt và tiếng Anh để các em có thể có điều kiện tốt nhất để các em luyện tập về phần kiến thức cũng như là phần tài năng nghệ thuật của mình. Thế và ngoài cái phần các em được học thì các em còn được tham gia các kỹ năng ngoài xã hội để các em tự tin trước đám đông và các em có những cái kỹ năng cơ bản nhất cho bản thân mình trong cuộc thi này.
Song song với phần thi ứng xử của cuộc thi cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13, 12 đội văn nghệ đến từ 4 khối học của trường rất hào hứng phấn khởi với các tiết mục nghệ thuật tươi vui sinh động qua cuộc thi cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm. Trong cuộc thi này còn có sự phối hợp tham gia tổ chức của phòng ca nhạc và thiếu nhi Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cuộc thi đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các bạn học sinh và các thầy cô giáo với những màn hát múa đặc sắc. Theo đánh giá của ban giám khảo, trang phục và cách sáng tạo các tiết mục có sự đầu tư kỹ lưỡng. Thay vì trao các huy chương tương ứng là vàng, bạc, đồng, ban tổ chức đã thống nhất trao toàn bộ huy chương vàng cho tất cả 12 tiết mục. Đây thực sự là niềm vui với cô trò nhà trường. Đối với phần thi ứng xử của 9 thí sinh, với câu trả lời giàu cảm xúc dành cho quần đảo Trường Sa, em Đặng Nguyên Hà, học sinh lớp 7A3, trở thành một trong 3 trạng nguyên của cuộc thi. Em phấn khởi chia sẻ.
Hôm nay được danh hiệu trạng nguyên thì em cũng thấy cảm thấy rất là may mắn và tự hào bởi vì đây cũng là cái danh hiệu mà em bỏ ra công sức xứng đáng để có được. Và đến ngày 2 tháng 12 sắp tới thì em sẽ xảy ra cuộc thi chung kết thì em sẽ cố gắng ôn luyện thật tốt tất cả môn văn hóa và các kỹ năng sống thường ngày để chuẩn bị cho cuộc thi ạ.
Sau nửa ngày diễn ra sôi nổi với nhiều cảm xúc, cuộc thi Cùng Đức Việt trở thành trạng nguyên tuổi 13 và Cùng Đức Việt thắp sáng những ngôi sao buổi sớm đã khép lại. Kết quả có 13 trạng nguyên, 3 bảng nhãn và 3 thắm hoa được vinh danh. 12 đội văn nghệ xuất sắc đoạt huy chương vàng. Cùng với đó, toàn thể học sinh nhà trường đã được tham gia vào trò chơi giải đáp câu đố, ai là người tự tin nhất. Những tiếng cười giải trí cùng những kiến thức đã học được thông qua cuộc thi sẽ là sự trải nghiệm để các em nỗ lực cố gắng và đạt thành tích cao trong học tập.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục hôm nay. Trong chuyên mục này, sau phần tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với mục câu chuyện bảo hiểm. Tiếp đó là hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Cuối tháng 10 vừa qua, tại nhà thiếu nhi Thái Nguyên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội thi tuyên truyền viên bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2017. Tham dự hội thi có gần 150 tuyên truyền viên là viên chức và cộng tác viên. Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc 10 đội đến từ 9 bảo hiểm xã hội huyện, thành phố thị xã và văn phòng bảo hiểm xã hội tỉnh. Tại hội thi, các đội tham gia tranh tài ở 3 phần thi: chào hỏi, văn nghệ cổ động và tiểu phẩm tuyên truyền. Phần chào hỏi dưới nhiều hình thức phong phú như vè, tấu nói, hát nhạc. Chỉ trong vòng 3 phút theo thể lệ quy định, các đội đã giới thiệu được những nội dung cô đọng nhất về đơn vị mình đang công tác. Phần thi văn nghệ cổ động có sự tham gia của nhiều tiết mục tốc ca hát múa với các ca khúc ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác, ca ngợi đất nước, con người Thái Nguyên, các ca khúc về ngành bảo hiểm xã hội được xây dựng một cách công phu và bài bản. Phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, các đội đã mang đến cho hội thi nhiều vở kịch ngắn với nội dung phong phú, tuyên truyền về chế độ chính sách của ngành bảo hiểm xã hội, về những công việc mà cán bộ bảo hiểm xã hội hàng ngày đang làm như cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đối tượng đến giao dịch các chế độ bảo hiểm xã hội. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho văn phòng bảo hiểm xã hội tỉnh. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhất, nhì, ba và giải xuất sắc cho mỗi nội dung thi.
Nhằm tuyên truyền sâu rộng các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến với khối doanh nghiệp, mới đây tại hội nghị báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội do Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Thái Nguyên tổ chức, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên cũng đã thông tin tới các đại biểu tham dự hội nghị về hai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Trường, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh đã thông tin tới hội nghị các kết quả đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của Bảo hiểm xã hội tỉnh 9 tháng đầu năm 2017. Công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, chi trả các chế độ, quản lý quỹ khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào một số vấn đề đã và đang được triển khai như công tác rà soát và bàn giao sổ cho người lao động, thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo lương tối thiểu vùng mới. Việc điều chỉnh các chế độ bảo hiểm xã hội, chế độ ốm đau thai sản, trợ cấp dưỡng sức phục hồi sức khỏe, chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chế độ hưu trí, chế độ tử tuất theo sự thay đổi của mức lương cơ sở mới. Các điểm mới trong quyết định số 595 QĐ-BHXH ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh theo thông tư 02/2017/TT-BIT ngày 15 tháng 3 năm 2017 trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh của nhà nước. Về mức thanh toán tổng chi phí vật tư y tế cho một lần với dịch vụ kỹ thuật theo thông tư số 04/2017/TT-BIT ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Bộ Y tế. Về một số thay đổi của chính sách bảo hiểm xã hội theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi như trường hợp nghỉ hưu trước tuổi, cách tính tỷ lệ phần trăm hưởng lương hưu, cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu. Đây thực sự là một nội dung rất bổ ích, cung cấp những kiến thức cơ bản tới các đại biểu tham dự hội nghị, qua đó giúp các đại biểu có cái nhìn tổng quát hơn về cơ quan bảo hiểm xã hội, vai trò chức năng nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội và hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa thiết thực do hai chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đem lại.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng năm 2017, so với quỹ bảo hiểm y tế được sử dụng trong cả năm, có 35 tỉnh, số chi khám chữa bệnh vượt 100%, 13 tỉnh chi trên 90% và 8 tỉnh chi trên 80%. Vậy quỹ bảo hiểm y tế tại thành phố đến nay đã chi như thế nào? Trong một câu chuyện bảo hiểm hôm nay, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa ông, là trước cái tình trạng một số tỉnh thành trong cả nước hiện nay thì cái quỹ bảo hiểm y tế thì đã bộ chi. Vậy tại thành phố Thái Nguyên thì tình hình quỹ bảo hiểm y tế hiện nay như nào thưa ông?
Như các chị đã biết đấy, trên các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là nguồn báo cáo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì một số tỉnh cái tình trạng gia tăng chi phí khám chữa bệnh dẫn đến bộ chi quỹ khám chữa bệnh thì cũng đã xảy ra ở nhiều tỉnh. Riêng về địa bàn của tỉnh Thái Nguyên thì tính đến 9 tháng đầu năm 2017 thì chưa xảy ra bộ chi quỹ khám chữa bệnh. Thế và trong theo thống kê của Bảo hiểm xã hội tỉnh thì một số đơn vị lẻ, một số đơn vị bệnh viện ấy thì cũng đã xảy ra tình trạng bộ chi. Thế còn về tổng thể là chưa bộ chi. Còn riêng về địa bàn thành phố Thái Nguyên chúng tôi thì đặc biệt là trung tâm y tế thành phố thì theo như văn bản giao quỹ của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 327 ngày 4 tháng 4 năm 2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên thì giao cho chúng tôi quản lý cũng như là giao cho trung tâm y tế thành phố sử dụng quỹ là 16 tỷ 8. Thế thì trong 9 tháng đầu năm thì trung tâm y tế đã sử dụng quỹ khám chữa bệnh là chi phí nó khoảng 13 tỷ 391 triệu. Thế là sử dụng quỹ là khoảng 79%. Thế còn 3 tháng cuối năm còn lại là cái quỹ là còn khoảng 3 tỷ 492 triệu. Thế là tương ứng với khoảng 21%. Thế thì với cái quỹ được giao như vậy thì chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm y tế tăng cường các cái biện pháp quản lý cũng như là sử dụng quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế một cách là đúng quy định, đúng mục đích nhưng phải đảm bảo là hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.
Tức là hiện nay thì cái khoản sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại trung tâm y tế đã đạt được 79%. Vậy thì theo cái tiên lượng của ông, cái số còn lại thì có đảm bảo được cái việc chi 3 tháng cuối năm hay không? Và để đảm bảo được thì mình có cái biện pháp gì không?
Cái 3 tỷ 492 triệu còn lại cho 3 tháng cuối năm thì nếu sử dụng mà hợp lý, tiết kiệm, đúng mục đích thì mà không có cái gì đột biến về công tác như là dịch bệnh hoặc là thiên tai địch họa hay là có cái gì đột biến đặc biệt thì có thể an toàn được. Các cái giải pháp thì chúng tôi như sau. Thứ nhất là tăng cường cái khâu phối hợp giữa ban lãnh đạo Bảo hiểm xã hội với lại ban lãnh đạo trung tâm y tế để thông qua các cái chỉ tiêu thống kê chi phí 10 ngày, chi phí hàng tháng để tổng kết lại xem là nguyên nhân gia tăng chi phí có cái gì đột biến không, có cái gì bất hợp lý không để chúng tôi điều chỉnh ngay. Cái thứ hai là tăng cường công tác giám định cũng như công tác kiểm tra giám sát chi phí tại trung tâm y tế cũng như là tại tuyến cơ sở, tức là tuyến xã phường để chúng tôi kịp thời khắc phục những cái tồn tại, những cái mà thiếu sót trong cái quá trình khám chữa bệnh, tránh lãng phí. Và vấn đề thứ ba nữa là về phía trung tâm là phối hợp với công tác đấu thầu thuốc để làm thế nào đó sử dụng những cái thuốc đúng danh mục, thiết yếu, phù hợp với đúng nhu cầu khám chữa bệnh của bệnh nhân trên địa bàn cũng như là tại trung tâm y tế thành phố, cũng như phù hợp với khả năng chi trả của quỹ bảo hiểm y tế. Một vấn đề nữa là gì? Tức là thông qua giao ban tuyến xã hàng tháng thì chúng tôi cũng trực tiếp làm việc với lãnh đạo của các cái trạm y tế cùng với trung tâm để quán triệt những cái điểm mới, những cái vấn đề mà tồn tại để cần phải khắc phục ngay. Và cũng qua một cái kênh nữa, tức là qua các cái phương tiện thông tin đại chúng cũng như là các cái cuộc họp của hội thảo là tuyên truyền cái chính sách mới về bảo hiểm y tế để người dân hiểu được rõ cái quyền lợi phải là thiết thực.
Vâng, với cái việc mà giao cái quỹ bảo hiểm như thế này thì ông thấy đã sát với thực tế chưa? Có cần phải cái điều chỉnh như nào không để đảm bảo cái quyền lợi được khám chữa bệnh của người dân?
Cái việc giao quỹ như này thì thực tế ra mà nói thì chúng tôi là cấp tuyến huyện, thế thì đương nhiên là trên trung ương thì giao về cho tỉnh, tỉnh giao về cho tuyến huyện, thì cái việc này thì trên đã căn cứ vào các cái số liệu cụ thể căn cứ vào cái chỉ tiêu pháp lệnh của ngành cũng như là của tỉnh thì là giao cho địa phương quản lý. Tất nhiên là nó cũng có một số những cái mà nó cũng còn bất cập. Thế nhưng cái này thì tôi nghĩ rằng là trên bảo hiểm tỉnh sẽ cân đối và sẽ điều chỉnh vào cuối năm để cho nó thích hợp với đảm bảo cái quyền lợi cho người bệnh bảo hiểm y tế cũng như là các cái cơ sở y tế hoạt động được bình thường, đáp ứng được cái nhu cầu khám chữa bệnh nhân dân trên địa bàn.
Vâng ạ, một lần nữa xin cảm ơn ông đã dành thời gian cho cuộc trao đổi ngày hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, trên đây chúng ta vừa nghe cuộc trao đổi về chi quỹ bảo hiểm y tế của phóng viên Hoàng Hải với ông Bùi Việt Quảng, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Mục Hỏi đáp bảo hiểm.
Trong mục Hỏi đáp bảo hiểm này, chúng tôi xin chuyển đến các bạn những câu hỏi liên quan đến chế độ dưỡng sức sau khi nghỉ ốm và chế độ đóng bảo hiểm xã hội đối với người bị đình chỉ công việc. Bạn Nguyễn Vân Anh hỏi, chế độ dưỡng sức sau khi nghỉ ốm được quy định như thế nào? Câu hỏi này của bạn được trả lời như sau. Điều 29 Luật Bảo hiểm xã hội quy định, người lao động đã nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau đủ thời gian trong một năm theo quy định tại Điều 26 của luật này. Trong khoảng thời gian 30 ngày đầu trở lại làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ 5 đến 10 ngày trong một năm. Số ngày nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe do người sử dụng lao động và ban chấp hành công đoàn cơ sở quyết định. Trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa có công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định như sau. A. Tối đa 10 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa hồi phục sau thời gian ốm đau do mắc bệnh cần chữa trị dài ngày. B. Tối đa 7 ngày đối với người lao động sức khỏe chưa hồi phục sau thời gian ốm đau do phải phẫu thuật. C. Bằng 5 ngày đối với các trường hợp khác. 3. Mức hưởng dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau 1 ngày bằng 30% mức lương cơ sở. Bạn Nguyễn Thu Hà hỏi, do vướng mắc phát sinh từ công việc, đơn vị tôi công tác quyết định cho tôi tạm dừng công việc trong 3 tháng. Vậy chính sách đóng hưởng bảo hiểm xã hội của tôi trong thời gian này được quy định như thế nào? Câu hỏi của bạn Hà được trả lời như sau. Theo khoản 2 điều 29 thông tư số 59 ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định, người lao động bị tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội. Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, nếu người lao động được trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc. Số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3, điều 122 của Luật Bảo hiểm xã hội. Đối chiếu với quy định nêu trên, trong thời gian bạn bị tạm đình chỉ công việc thì đơn vị nơi bạn công tác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội cho bạn. Trường hợp sau khi hết thời hạn tạm đình chỉ công tác mà bạn được thanh toán đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc đó thì đơn vị và bạn được thực hiện đóng bù bảo hiểm xã hội theo quy định trên. Sau khi đã thực hiện việc đóng bù thì thời gian công tác được tính đóng bảo hiểm xã hội và các chế độ chính sách liên quan được giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Đến đây, chuyên mục bảo hiểm với cuộc sống xin được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 4 ngày 5 tháng 11 năm 2017. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ, lượng không đáng kể, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 73-78%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ. Khu vực phía Nam, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm không mưa, ngày có mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 2, đêm và sáng trời rét, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 15-17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22-24 độ.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Wi-Fi bị làm sao thế này?
Nào là tiền net, tiền điện thoại, rồi tiền tivi. Nhà có mấy người mà tốn cả tiền triệu mỗi tháng? Mẹ cắt bớt rồi.
Nhưng mà bao nhiêu việc của con phải dùng internet mà.
Lúc nào cần thì qua nhà chú ba mà dùng. Mẹ còn phải lo tiền học cho bé Út nữa. Cái nào tiết kiệm được thì phải tiết kiệm chứ.
Mẹ lúc nào cũng chỉ lo cho bé Út thôi, không nghĩ đến con gì cả.
Là chị em sao phải tị nạnh? Chỉ bằng dùng gói cước gia đình của VNPT, là gói cước đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam tích hợp đường truyền internet cáp quang siêu tốc, miễn phí gọi nội nhóm và chia sẻ data cho nhóm từ 2 người trở lên tùy theo nhu cầu từng người. Chọn gói giá cực rẻ chỉ từ 235.000 đồng, tiết kiệm hơn 60% so với giá thị trường. Ngoài ra, còn được miễn phí truyền hình MyTVNet và 12 tháng sử dụng phần mềm bảo mật F-Skill nữa đấy. Quá tuyệt cho cả nhà rồi phải không nào?
Wow, mẹ ơi!
Được rồi, đăng ký liền cho cô nè, chịu chưa?
VNPT, cuộc sống đích thực.
Bạn muốn di chuyển nhanh chóng, tiện lợi và an toàn, hãy sử dụng dịch vụ gọi xe trực tuyến MD. MD là ứng dụng đặt xe máy hoặc ô tô trên điện thoại di động đầu tiên tại Thái Nguyên. Chỉ cần bạn sử dụng điện thoại smartphone, máy tính bảng hệ điều hành Android hoặc iOS. Khi có nhu cầu di chuyển, chỉ cần mở ứng dụng MD trên điện thoại có kết nối Internet, bạn chọn điểm đến. Hệ thống MD sẽ tự động thông báo quãng đường và cho biết trước giá cước. MD sẽ giúp bạn tìm tài xế gần nhất kèm theo hình ảnh, tên, số điện thoại và biển số xe. MD cũng sẽ chủ động theo dõi quá trình di chuyển của tài xế, giúp bạn có những chuyến đi an toàn, tiện lợi, nhanh chóng và giá cả hợp lý. Hãy cài đặt MD ngay hôm nay trong App Store hoặc CH Play của bạn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ số điện thoại 0886 35 36 38. Nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên và nhân dịp khai trương dịch vụ đặt xe trực tuyến, MD sẽ tặng 5 chuyến miễn phí, mỗi chuyến tối đa 20.000 đồng một khách hàng trong thời gian từ ngày 10 tháng 10 năm 2017 đến 20 tháng 10 năm 2017.
Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 8 năm 2017, Viettel nâng cấp băng thông miễn phí cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cáp quang. Theo đó, khách hàng sử dụng các gói cước có tốc độ 10 Mbps đến 30 Mbps được nâng thêm 5 Mbps so với tốc độ cũ. Ngoài ra, quý khách hòa mạng mới có cơ hội sử dụng đồng thời dịch vụ Internet cáp quang và dịch vụ truyền hình số tương tác lên đến 156 kênh với nhiều tính năng phong phú như tua lại, xem lại, mua các nội dung theo yêu cầu chỉ với 215.000 đồng một tháng. Đặc biệt, từ ngày 12 tháng 8, trên các kênh Thể thao TV, Thể thao tin tức và kênh Bóng đá TV sẽ có sự xuất hiện trở lại của giải Ngoại hạng Anh, mùa giải 2017-2018. Kính mời quý khách liên hệ 1800 8168 hoặc cửa hàng giao dịch gần nhất để biết thêm chi tiết.
Này, bà biết ở đâu bán sữa bột ngon, rẻ mà lại uy tín không?
Bà hỏi đúng người rồi đấy. Nhà tôi ai cũng dùng sữa bột, từ người già đến trẻ nhỏ.
Thế bà mua ở đâu? Tôi đang cần mua sữa canxi cho mẹ tôi uống.
Bà ra công ty Hà Tuyên mà mua. Ở Hà Tuyên có đa dạng sữa cho mọi đối tượng sử dụng. Từ sữa cho trẻ nhỏ, sữa cho người ăn kiêng, sữa cho người gầy, sữa cho người mới ốm dậy, đến sữa bổ sung canxi cho người già. Chỉ cần trên dưới 200.000 đồng, bà đã mua được hộp sữa loại 900 gram, hàng Việt Nam chất lượng cao, phù hợp với khẩu vị, túi tiền của người Việt. Người Việt dùng hàng Việt là quá chuẩn luôn.
Tưởng đâu chứ, công ty Hà Tuyên tôi còn lạ gì. Ở số 334 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện cổng Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên chứ gì.
Quá chuẩn. Bà có thể gọi số 02083 759 249 hoặc 0978132200 để được tư vấn. Hà Tuyên hiện có 30 nhà thuốc, đại lý, chi nhánh trên toàn tỉnh. Tha hồ cho bà lựa chọn.
Ok bà, tôi đi ngay đây.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy, cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.